Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh 8 giờ rưỡi sáng nay, trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo, sau đó là bài thời sự. Chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp sứ điệp hòa bình năm 2007 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về chủ đề Nhân vị con tim của hòa bình. Sau đó là các tiết mục như thường lệ là câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật, khoa học và đời sống, và cuối cùng là phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Hoa Kỳ. Chúc mừng bạn. Tuần Sang Time năm nay đã chọn bạn là người của năm 2006. Theo truyền thống, vào ngày cuối mỗi năm, báo Time chọn một người vinh danh về thành tích trỗi vượt vì có sức thay đổi hàng triệu người trên thế giới. Người này có thể là cá nhân hay một tập đoàn. Nhưng năm nay, lần đầu tiên đã không chọn một cá nhân hay tập đoàn nào để vinh danh, mà trên trang bìa chỉ để một hình máy computer có màn hình trống và để tên bạn, anh, là người của năm 2006. Tuần Bảo Tai viết rằng, trong tình hình thay đổi về kỹ thuật ngày nay, thì người thắng cuộc chính là các công dân của nền dân chủ mới về thuật điện toán, là mỗi người hay bất cứ ai đang sử dụng hay tạo nên nội dung của trang web toàn cầu. Nếu bạn chọn một cá nhân, bạn sẽ phải chứng minh người đó ảnh hưởng từng triệu người. Nhưng nếu bạn chọn cả từng triệu người, bạn không cần phải bình luận dẫn giải gì cho bất cứ ai. Ông Richard, người trách nhiệm chủ bút của Time đã tuyên bố như vậy. Trong nội dung Tuần Sang Time phát hành vào ngày thứ Hai 19 tháng 12, cũng đặc biệt kể tên 26 người có tầm cỡ ảnh hưởng lớn như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Bộ Ba Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ ông George Bush, Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông Dick Cheney và cựu Bộ trưởng Quốc phòng ông Donald Rumsfeld và nhà độc tài Bắc Hàn Kim Jong-il, v.v. Ông Richard Stengel cũng tiết lộ rằng có lúc báo tai đã định chọn Tổng thống Iran, nhưng rồi lại thôi vì thấy có gì đó không ổn. Đây là lần đầu tiên báo tai không chọn ai cả. Tuy nhiên, trong quá khứ, cũng có những trường hợp khá khác biệt, như năm 1966 chọn thế hệ 25 tuổi trở xuống, năm 1975 chọn phụ nữ Hoa Kỳ, năm 1982 chọn chiếc máy computer. Ông Richard Stengel nhận định rằng, tôi luôn thích khi có ai đó được chọn. Tôi thích con người có xương thịt hơn là chiếc máy computer hay gì khác. Tuy nhiên, năm nay, chúng tôi không thấy có ai bao gồm được hết hiện tượng này. Được biết, năm vừa qua, tuần báo Time đã chọn vợ chồng Bill Gates cùng với sao nhạc rock là ông Bono, vì họ đóng góp vào công việc từ thiện bác ái, cũng như hoạt động tích cực nhằm xóa đói giảm nghèo và thăng tiến tình trạng sức khỏe dân chúng trên thế giới. Tin Việt Nam. Thư mục vụ của Đức Giám mục Vĩnh Long. Vĩnh Long ngày 16 tháng 12, kính gửi các linh mục, các tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân giáo phận Vĩnh Long. Anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong mùa vọng, mùa trông đợi và chờ đón Chúa. Chúa đã đến trong xác phàm và Chúa sẽ lại đến trong vinh quang. Nhưng giữa hai lần Chúa đến, một lần trong lặng lẽ và một lần trong uy quyền, Chúa còn đến với mỗi người chúng ta cách riêng trong mọi biến cố xảy đến cho chúng ta. Trong mùa vọng là thời điểm đặc biệt nhắc chúng ta, Chúa phục sinh đang ở giữa chúng ta, nhưng xem chừng chúng ta không nhận biết người. Chúng ta phải làm gì? Để chuẩn bị cho ngày lễ Chúa Giáng sinh, chúng ta dựng hang đá, làm lồng đèn, tập những bài thánh ca, hoặc cảnh Giáng sinh. Đó là những việc có tính cách truyền thống không thể bỏ qua. Chúng ta còn lo dọn tâm hồn bằng cách tham dự các giờ kinh, lãnh nhận bí tích giải tội. Tuy nhiên vẫn chưa đủ. Gioan Tẩy Giả gợi ý với dân chúng, ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Với những người thu thuế, đừng đòi quá mức. Với binh lính, chớ hạ hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người. Phúc âm Thánh Luca chương 3 câu 1 đến câu 14. Tóm lại, Gioan Tiền Hô đã đề nghị một chương trình thực thi công bằng và bác ái. Gioan không đòi phải làm những việc lớn lao, nhưng đề ra những việc cụ thể biểu hiện lòng bác ái đối với tha nhân, cũng như phải có sự lương thiện trong khi thực hành nghề nghiệp của mình. Chúa Giáng sinh để lập lại trật tự, giao hòa phạm nhân tội lỗi với Chúa Cha, kết hợp chúng ta lại làm thành dân của Chúa, cho chúng ta được thông hiệp với Chúa và thông hiệp với nhau. Vì vậy, chúng ta cần đến con Chúa làm người để tháo gỡ những vướng mắc và ban cho chúng ta một tấm lòng quảng đại, mở rộng cho Thiên Chúa và cho đồng loại. Cơn bão ngày mùng 5 tháng 12 đã gây ra nhiều thiệt hại mất mát cho anh chị em chúng ta trong ba tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh. Một số nhà thờ bị tốc mái, Bình Đại, Bình Châu, Bình Huệ, Dòng Tre, Tân Xuân, La Mã, Tân Thanh, Cần Thư. 2.944 căn nhà bị phá sập, 5.590 căn nhà khác bị tốc mái. Nhiều vườn cây ăn trái bị hư hại nặng. Hiện tại có rất nhiều gia đình sống cảnh màn trời chiếu đất, thiếu lương thực, thuốc men. Nhưng thử thách nặng nề nhất của họ là không có phương tiện để gây dựng lại cuộc sống. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn đau buồn này. Và tùy khả năng, mỗi người hãy chia sẻ với anh chị em của mình, san sẻ nỗi quẫn bách của đồng loại, sao cho mọi người nhận biết Chúa ở gần bên, để anh chị em cũng đáng được Thiên Chúa là đứng giàu có và rộng rãi sẽ ban cho anh chị em qua Chúa Giêsu Kitô được dư dật mọi sự cần thiết. Thân ái trong Chúa Kitô, Thomas Nguyễn Văn Tân, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long. Tin Việt Nam, sáng ngày 17 tháng 12, Chủ nhật thứ ba mùa vọng, hơn 100 bạn trẻ sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Nha Trang đã quy tụ lại với nhau trong bầu khí thân mật như trong một gia đình. Các bạn trẻ đã được các cha hướng dẫn tĩnh tâm sốt sắng, dọn mình mừng lễ Chúa Giáng sinh. Cha hướng dẫn đã giúp các bạn thấy được chiều hướng tục hóa của xã hội hiện nay, đã làm con người không còn nhìn thấy những dấu chỉ sự hiện diện của Chúa trong sinh hoạt xã hội và đời sống cá nhân, và làm con người không còn khả năng nghe tiếng Chúa. Tĩnh tâm là giây phút giúp con người hồi tâm lại những gì đã qua và định hướng cho những gì sắp đến. Chúng tôi phải làm gì đây? Câu hỏi trong bài tin mừng Chủ nhật 17 tháng 12 phát ra từ các tầng lớp dân chúng thời Gioan Tẩy Giả, giờ cũng vang lên từ sâu thẳm tâm hồn của các bạn trẻ sinh viên. Các bạn trẻ đã tự trả lời bằng cách mạnh dạn đến với tòa giải tội. Có 4 linh mục sẵn sàng ban bí tích hòa giải, để nói lên quyết tâm hoán cải và quyết sống cuộc đời sắp tới của mình có ý nghĩa hơn, để làm chứng về tin vui mình đã lãnh nhận. Chúa đã giáng trần cứu độ và ở giữa loài người chúng ta. Tiếp theo chương trình là thánh lễ, ăn trưa rồi nghỉ trưa, chầu thánh thể, tập hát lễ Giáng sinh và sinh hoạt chung với nhau. Với lòng nhiệt tình hăng say đáp lại tiếng Chúa, các bạn trẻ đang thắp sáng niềm hy vọng cho giáo hội và cho xã hội ngày hôm nay.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, trong một thời sự, mời quý vị và các bạn nghe Mai Hương giới thiệu tiếp Sứ điệp Hòa bình năm 2007 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về chủ đề Nhân vị, con tim của hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, với bài hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc việc đọc Sứ điệp Hòa bình năm 2007 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về chủ đề Nhân vị, con tim của hòa bình. Trước đây, chúng tôi đã có dịp giải thích tại sao dùng từ con tim thay cho từ trọng tâm. Từ con tim làm ta nhớ đến con tim của con người, với ý nghĩa đầy biểu tượng là con tim bơm máu nuôi sống toàn thân thể, con tim là cơ quan làm cho sống. Tim ngưng đập thì thân thể con người bị chết. Nhưng vì con tim của hòa bình, việc tôn trọng phẩm giá con người, một phẩm giá nhất định và thường hằng của con người được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh Ngài. Việc tôn trọng này là con tim của hòa bình, làm cho hòa bình được sống, được bền vững. Mất con tim, con người chết. Không tôn trọng nhân vị, hòa bình cũng tan. Từ nhân vị được dùng ở đây, trong chủ đề của sứ điệp hòa bình, muốn bao gồm trong đó thêm hai yếu tố này nữa là phẩm giá và những nhân quyền. Vì thế mà chúng ta nhận thấy Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 luôn luôn trong suốt sứ điệp hòa bình năm 2007 có nhắc đến phẩm giá và những quyền lợi của con người. Con người có một bản tính bền vững, duy nhất, giống như nhau, nên tất cả đều bình đẳng với nhau trên căn bản này. Không thể nào chối bỏ hay tương đối hóa bản tính con người. Bởi vì nếu làm như thế, nghĩa là nếu loại bỏ hay tương đối hóa bản tính con người, thì nhân quyền không có nền tảng vững chắc nữa. Chúng ta đã đọc xong số nhập đề, phần thứ nhất và phần thứ hai của sứ điệp. Còn phần thứ ba thì chúng ta đã đọc hai số 12 và 13. Hôm nay chúng ta đọc tiếp hai số còn lại là 14 và 15, và hai số 16 và 17 của phần kết luận sứ điệp. Trước hết, nơi hai số 14 và 15, Đức Thánh Cha kêu gọi tái xác nhận và áp dụng công pháp quốc tế về nhân đạo trong những cuộc xung đột, nhất là xung đột vũ trang, ít ra để làm nhẹ bớt những đau khổ cho dân chúng. Đức Thánh Cha đã viết trong sứ điệp như sau. Công pháp quốc tế về nhân đạo và luật pháp nội bộ các quốc gia. Số 14. Tự ý thức rằng có những nhân quyền không thể nhượng và được liên kết với bản tính chung của con người, người ta đã soạn ra một công pháp quốc tế về nhân đạo mà các quốc gia đã cam kết tuân giữ cả trong trường hợp có chiến tranh. Nhưng buồn thay, điều này đã không được áp dụng một cách ăn khớp trong các trường hợp chiến tranh xảy ra mới đây. Tuy không cần nhắc lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. Như thế, chẳng hạn, chuyện đã xảy ra trong cuộc xung đột cách đây vài tháng tại miền Nam Liban, trong đó bổn phận phải bảo vệ và trợ giúp những nạn nhân vô tội và bổn phận không lôi cuốn thành phần dân sự vào trong cuộc xung đột. Phần lớn đã không được lưu tâm đến. Biến cố đau thương tại Liban và dung mạo mới của những xung đột, nhất là khi sự hăm dọa khủng bố đã mở ra những hành động bạo lực chưa từng có. Biến cố đau thương và dung mạo mới của những xung đột đòi buộc cộng đồng quốc tế tái xác nhận công pháp quốc tế về nhân đạo và áp dụng công pháp này cho tất cả mọi hoàn cảnh hiện tại của cuộc xung đột vũ trang, kể cả những hoàn cảnh không được tiên liệu bởi công pháp quốc tế về nhân đạo đang có. Ngoài ra, nạn khủng bố đòi hỏi một suy tư đào sâu thêm về những giới hạn luân lý trong việc sử dụng những phương tiện hiện đại để bảo vệ an ninh quốc gia. Thật vậy, càng ngày càng có thường hơn những xung đột không được tuyên bố công khai, nhất là khi được thi hành bởi những nhóm khủng bố nhất quyết đạt đến những mục tiêu của họ bằng bất cứ giá nào. Trước những sự việc làm ta đáng quan tâm trong những năm gần đây, các nhà nước không thể nào không nhận thấy sự cần thiết phải có những luật rõ ràng hơn, có khả năng chống lại một cách hữu hiệu hành động điên rồ bi thảm mà chúng ta đang chứng kiến. Chiến tranh luôn là một thất bại cho cộng đồng quốc tế và là một sự thiệt thòi trầm trọng cho nhân loại. Sau khi đã cố gắng hết sức mình rồi, và khi bắt buộc phải sử dụng biện pháp chiến tranh, thì ít ra cần tuân giữ những nguyên tắc thiết yếu về nhân đạo và những giá trị nền tảng cho mọi cuộc chung sống dân sự, bằng cách thiết lập những quy định xử thế, nhằm giới hạn tối đa có thể những thiệt hại, và nhắm đến việc làm nhẹ bớt những đau khổ của thành phần dân sự và của tất cả mọi nạn nhân của cuộc xung đột. Số 15. Một yếu tố khác khơi dậy lo âu lớn là vài nhà nước muốn có những vũ khí hạt nhân. Hậu quả là bầu khí phổ biến về sự hoang mang và lo sợ trước khả thể của một tai họa nguyên tử. Điều này đưa các tâm trí trở lui về quá khứ, trở về với những lo âu của thời chiến tranh lạnh. Sau đó, khi chấm dứt thời chiến tranh lạnh, người ta hy vọng rằng nguy hiểm nguyên tử đã hoàn toàn được vượt qua và rằng nhân loại cuối cùng có thể thở dài nhẹ nhõm. Về vấn đề này, lời cảnh tỉnh của Công đồng Vatican II xem ra thời sự biết là chừng nào. Mọi hành động chiến tranh nhắm một cách bừa bãi đến việc hủy diệt toàn bộ các thành phần hoặc những vùng to lớn cùng với dân cư trong đó. Mọi hành động chiến tranh như thế là một tội ác chống lại Thiên Chúa và chống lại con người, và phải bị lên án một cách mạnh mẽ nhất và không chút do dự. Buồn thay, những đám mây mù đầy đe dọa vẫn còn đóng dày đặc nơi chân trời nhân loại. Con đường để bảo đảm một tương lai hòa bình cho tất cả được gặp thấy không những trong những hiệp ước quốc tế về việc không sản xuất thêm các vũ khí nguyên tử, nhưng còn trong dấn thân theo đuổi một cách nhất quyết việc giảm bớt và việc tháo bỏ vĩnh viễn những loại vũ khí này. Ước gì qua thương thuyết người ta làm tất cả những gì có thể để đạt đến những mục tiêu tài giảm vũ khí như vừa nói trên. Số phận của toàn thể gia đình nhân loại tùy thuộc vào điều này. Giờ đây đến phần kết thúc sứ điệp hòa bình, chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha kêu gọi mọi tín hữu hãy trở thành kẻ hoạt động không mỏi mệt cho hòa bình. Ngài quả quyết như sau. Giáo hội bảo vệ tính cách siêu việt của nhân vị. Số 16. Cuối cùng tôi muốn ngỏ lời kêu gọi khẩn thiết đến dân Chúa. Xin mọi người Kitô hãy cảm thấy mình dấn thân trở thành kẻ hoạt động không mệt mỏi cho hòa bình, và là kẻ kiên trì bên vực phẩm giá của nhân vị và bên vực những quyền lợi không thể nhượng được. Với tâm hồn biết ơn Chúa vì đã kêu gọi ta thuộc về giáo hội của Ngài, một giáo hội là dấu chỉ và là sự bảo vệ tính cách siêu việt của nhân vị trong thế giới, người Kitô sẽ không mệt mỏi cầu xin Thiên Chúa ban cho điều thiện hảo căn bản là hòa bình, một điều hết sức quan trọng trong cuộc sống của từng người. Ngoài ra, người Kitô sẽ cảm thấy hãnh diện vì được phục vụ cách quảng đại cho công cuộc hòa bình. Vừa đến gặp những anh chị em, nhất là những ai, ngoài việc phải chịu cảnh nghèo cùng và thiếu thốn, còn phải chịu thiếu điều thiện hảo quý giá này. Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa là tình yêu, và rằng ơn gọi cao cả nhất của mỗi người là tình yêu. Trong Chúa Kitô, chúng ta có thể gặp được những lý do cuối cùng để biến mình trở thành những cột trụ vững chắc cho phẩm giá con người, và trở thành những người xây dựng hòa bình đầy can đảm. Số 17. Do đó, ước gì đừng bao giờ thiếu sự góp phần của mọi tín hữu vào công việc cổ võ một thuyết nhân triển toàn diện đích thực, theo những giáo huấn của các thông điệp phát triển các dân tộc và mối quan tâm xã hội mà chúng ta chuẩn bị cử hành trong năm nay, kỷ niệm 40 năm và 20 năm ban hành. Tôi xin phó thác cho Đức Nữ Vương Hòa Bình, mẹ của Chúa Giêsu Kitô, hòa bình của chúng ta, lời cầu nguyện tha thiết của tôi cho toàn thể nhân loại vào khởi đầu của năm 2007. Dù giữa những nguy hiểm và nhiều vấn đề, chúng ta nhìn về năm mới này với tâm hồn tràn đầy hy vọng. Xin mẹ Maria chỉ cho chúng ta nhìn thấy trong đấng là con của mẹ, con đường hòa bình. Xin mẹ hãy soi sáng cho đôi mắt chúng ta để nhìn ra dung mạo của Chúa trong dung mạo của mọi nhân vị, con tim của hòa bình. Từ Vatican, ngày 8 tháng 12 năm 2006. Benedicto thứ 16, Giáo Hoàng. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày. Chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Suy nghĩ về những khả năng kỳ diệu của thai nhi. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Giáng sinh là lễ của thơ nhi, bởi vì trọng tâm của lễ này là một hài nhi. Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta. Đó là tin mừng đã được loan báo cho nhân loại từ ngàn xưa. Trong bầu khí chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, chúng tôi xin được dành câu chuyện tuần này để nói về những khả năng kỳ diệu của thai nhi. Khi một hài nhi ra đời, nó bị nhận chìm vào một thế giới tràn ngập âm thanh và màu sắc. Đó là chưa kể các thứ mùi vị khác nhau trong thế giới loài người. Theo các nhà khoa học, hài nhi có khả năng có một miếng bọt biển. Nói cách khác, nó có thể hấp thụ các thông tin đa dạng của thế giới một cách dễ dàng. Sở dĩ như thế là bởi vì ngay từ trong lòng mẹ, thai nhi đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào thế giới ấy. Ngày nay, khoa học đã phát triển được các kỹ thuật mới để nghiên cứu môi trường của thai nhi lúc còn nằm ấm êm trong lòng mẹ. Các nhà khoa học cho biết rằng thai nhi đã có thể học được ngay từ khi còn nằm trong lòng mẹ. Sau đây là một số khả năng của thai nhi mà các nhà khoa học đã khám phá được. Sau khi đã tượng hình được khoảng 13 tuần, các thai nhi đã bắt đầu phát triển khả năng về vị giác, nghĩa là nó đã có thể phân biệt được những vị khác nhau của nguồn thực phẩm mà nó tiếp nhận được từ trong lòng mẹ. Khi khảo sát những đứa trẻ sanh sớm, các khoa học gia nhận thấy rằng chúng đã có phản ứng với mùi bạc hà ở tuần lễ thứ 29 sau khi đã tượng hình. Tới tuần lễ thứ 36 thì thai nhi đã có phản ứng hoàn toàn với mùi. Như vậy, khứu giác đã hoạt động rất sớm nơi thai nhi. Về thính giác, các khoa học gia cũng cho biết, bộ phận quan trọng nhất của thính giác con người đã bắt đầu hoạt động khi thai nhi vừa được 18 tuần tuổi. Các bộ phận khác của tai được tiếp tục phát triển khi thai nhi được 5 tháng tuổi. Nói cách khác, thai nhi đã tiếp nhận được âm thanh rất sớm và có khả năng nghe như một người bình thường ngay từ trong lòng mẹ. Vào khoảng tuần thứ 20, tim của thai nhi gia tăng nhịp đập chút đỉnh do một bóng đèn được đặt trước tử cung người mẹ. Đôi mắt của thai nhi có thể chưa mở ra, nhưng nó đã có thể phản ứng với ánh sáng. Chỉ mới ở tuần thứ 7, một vài nơi trên cơ thể của thai nhi đã tỏ ra mẫn cảm với sự đụng chạm. Cả thân thể bé nhỏ của nó sẽ có phản ứng xúc giác khi bước vào tuần thứ 13 hay 14. Chúng ta hãy thử tưởng tượng nó sẽ phản ứng như thế nào và sẽ đau đớn quằn quại như thế nào khi chạm vào một dụng cụ phá thai được đưa vào tử cung người mẹ. Trên đây là những giác quan kỳ diệu của thai nhi. Mặc dù dạ con của người mẹ lúc nào cũng là một tổ ấm êm đềm cho thai nhi, nhưng lúc nào nó cũng nhìn ra thế giới bên ngoài để học hỏi những kinh nghiệm mới. Bầu chất lỏng bồng bềnh trong lòng mẹ chẳng khác nào tình trạng không trọng lượng của các phi hành gia không gian. Nó là môi trường luôn giúp cho thai nhi nhận diện thế giới bên ngoài. Các phân tử mùi thấm vào bầu chất lỏng ấy cũng được thai nhi cảm nhận và nhớ lại. Người ta nhận thấy rằng lúc mới chào đời, thai nhi thường thích cái bầu chất lỏng ấy hơn bất cứ môi sinh nào khác. Nó cũng thích mùi vị của thực phẩm mà mẹ nó thường dùng trong thời kỳ thai nghén. Âm thanh có lẽ là trung gian kề cận nhất qua đó thai nhi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Dĩ nhiên, môi trường ồn ào và gần gũi nhất với nó chính là người mẹ. Tiếng nói, hơi thở, nhịp tim, thậm chí âm thanh của sự tiêu hóa thực phẩm của người mẹ. Tất cả đều lọt vào tai của thai nhi. Các tiếng động ngoài cơ thể người mẹ cũng có thể đến tai thai nhi, nhưng dĩ nhiên đã biến dạng. Xúc giác và thị giác của thai nhi hoạt động tinh vi hơn. Nó có thể sờ chạm thành của lòng mẹ bằng bàn tay. Nói tóm lại, 9 tháng 10 ngày trong dạ mẹ là giai đoạn cần thiết để thai nhi học hỏi về thế giới bên ngoài trước khi chạm mặt với nó. Chính vì thế mà các chuyên gia nói rằng, những đứa trẻ sinh thiếu tháng cần phải được săn sóc để có thể có được những cảm nghiệm như một em bé bình thường. Họ căn dặn cha mẹ nên dịu dàng nói chuyện nhiều hơn với con, thoa bóp cho nó và nhất là kích thích thị lực của nó. Cho con bú sữa mẹ đối với trẻ sơ sinh sớm là tốt nhất, bởi vì chính nhờ đó mà nó mới cảm nhận được vị của sữa, hương thơm và tiếp xúc với da của mẹ mình. Các chuyên gia còn nhận thấy rằng khi mang thai, người mẹ nên thay đổi thường xuyên khẩu vị để giúp cho con mình chấp nhận nhiều mùi vị thực phẩm sau này. Ngay cả nếu người mẹ ăn nhiều cà ri, đứa bé sẽ thích mùi cà ri. Có người còn cho rằng nếu người mẹ ăn chay trường, đứa bé sau này cũng sẽ thích cả lối dinh dưỡng này. Tựu trung, con người không chỉ lớn lên và học hỏi từ khi chào đời. Lòng mẹ đã là một ngôi trường giáo dục đầu tiên đối với thai nhi. 9 tháng 10 ngày không phải là một thời gian dài trong đời người, nhưng đó là thời gian quan trọng nhất của đời người. Có thể nói rằng, tương lai của con người tùy thuộc vào giai đoạn chuẩn bị và học làm người ấy. Dĩ nhiên, vai trò của người mẹ là quan trọng nhất trong giai đoạn này. Nhưng sự đóng góp của người cha không phải là thừa thãi. Thật ra, đứa con không chỉ là con của người mẹ. Nó là kết tinh của tình yêu cha mẹ nó. Chính vì thế mà giai đoạn cưu mang ấy không chỉ dành riêng cho thai nhi và người mẹ, mà còn đòi hỏi sự cộng tác của người cha. Sự ân cần và săn sóc mà người chồng dành cho vợ mình trong giai đoạn này cũng chính là những bài học đầu đời ông dành cho đứa con. Trong những ngày này, ở đâu bầu khí Giáng sinh cũng đã bắt đầu nhộn nhịp. Nó nhắc nhở một cách đặc biệt những người mẹ đang kêu mang. Nó kêu mời những người cha đang chờ đợi đứa con sắp chào đời. Tương lai của đứa con tùy thuộc rất nhiều vào giai đoạn ấy. Đứa bé có nên người hay không là tùy cha mẹ có biết sống cho ra người trong giai đoạn ấy hay không. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Con lòng ba điều trung phong, con lòng ba điều trung phong. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, kẻ khiêm cung hãy nghe và hãy mừng vui. Con lòng ba đường chung cung, con lòng ba đường chung cung. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, kẻ khiêm cung hãy nghe và hãy mừng vui. Con lòng ba đường chung cung, con lòng ba đường chung cung.
Trích Phúc Âm cho Thánh Luca, chương 1, câu 39 đến câu 45. Mẹ Maria đến nhà ông Zacharia và lên tiếng chào bà Elizabeth. Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Juda. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng mẹ Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth lớn tiếng nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tay tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói. Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm Chủ nhật thứ tư mùa vọng đề cao phẩm vị hai người nữ, mà nếu nhìn dưới đôi mắt phàm trần không tin, chúng ta có thể cho là không có gì đáng trọng, đáng chú ý cả. Đó là mẹ Maria đang cưu mang Chúa Giêsu, con Thiên Chúa nhập thể, đứng là Thiên Chúa, nhưng bên ngoài, với vẻ dáng của một phụ nữ khiêm tốn nghèo hèn, mẹ Maria không gì tỏ lộ ra bên ngoài, để chứng tỏ ta đây, theo ngôn ngữ và tâm thức trần tục, để người xung quanh nể sợ. Mẹ phải âm thầm sống đức tin và đồng hành với một vị Thiên Chúa nhập thể, xem ra như bất lực trước những nhu cầu của con người sống quanh mẹ. Và người nữ thứ hai là bà Elizabeth, người đã lớn tuổi, nhưng trước đó lâm vào hoàn cảnh bị khinh dễ vì không có con. Đối với người Do Thái, người nữ sống đời gia đình mà không có con là một người bị Thiên Chúa chúc giữ. Trước mặt người xung quanh, bà Elizabeth như là một kẻ không ra gì. Nhưng Thiên Chúa đã đoái thương và ban cho bà ơn lạ lùng, được làm mẹ của đấng mà các tiên tri cụ ước loan báo là đứng đến để chuẩn bị cho đấng cứu thế. Bà Elizabeth cũng sống đức tin như mẹ Maria, tin vào chương trình hành động của Thiên Chúa trong lịch sử con người, một chương trình đã được thông báo một phần nào đó cho ông Zacharia khi ông vào dâng hương lên Yahvê Thiên Chúa bên trong cung thánh đền thờ Jerusalem. Cuộc gặp gỡ giữa mẹ Maria và bà Elizabeth là cuộc gặp gỡ của đức tin, do đức tin và trong đức tin. Đức tin giúp soi sáng những biến cố, những thực tại của lịch sử, những yếu tố kết thành cuộc sống thường nhật con người. Đức tin nơi mẹ Maria cũng như nơi bà Elizabeth chắc hẳn là hồng ân của Thiên Chúa hòa với sự cộng tác của con người. Chìm ngắm biến cố xảy ra tại nhà ông Zacharia, chúng ta có thể được mời gọi nhìn ra sự hiện diện của một nhân vật quan trọng khác, nhưng lại vô hình, đó là Chúa Thánh Thần. Có thể nói, Ngài là Thánh Thần hướng dẫn cuộc hành trình của hai người nữ, mẹ Maria và bà Elizabeth, và là linh hồn của gặp gỡ. Bài phúc âm của Chúa Nhật thứ tư mùa vọng đã ghi lại chi tiết này như sau. Được Thánh Thần soi sáng, bà Elizabeth hiểu được dấu lạ là sự nhảy mừng của người con mà bà đang cưu mang trong lòng, để nhận ra sự hiện diện của con Thiên Chúa nơi bào thai còn nằm trong cung lòng mẹ Maria, và nhận ra giây phút gặp gỡ là giây phút ân sủng Thiên Chúa ban cho gia đình qua sự thăm viếng của mẹ Maria. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm. Mẹ Maria và bà Elizabeth là mẫu gương sống đức tin cho mỗi người chúng ta, là mẫu gương giúp chúng ta biết phải chuẩn bị như thế nào để đón Chúa đến trong cuộc sống mình. Đó là biết khiêm tốn và sẵn sàng cộng tác với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, và kiên trì trung thành mãi với giây phút ân sủng này, mặc cho những trắc trở, những bức xúc của cuộc sống đớn nghèo. Mẹ Maria và bà Elizabeth đã biết vượt qua được những giới hạn trần tục của cuộc gặp gỡ giữa người với người, đã không nhìn cuộc gặp gỡ theo cái nhìn phàm trần, xem cuộc gặp gỡ có mang lại lợi ích vật chất nào cho cá nhân, cho gia đình của tôi hay không. Nhưng biết nhìn cao hơn, nhìn theo chương trình của Thiên Chúa, miễn sao thánh ý Thiên Chúa được thực hiện. Phúc cho bà là kẻ đã tin vào lời Thiên Chúa hứa sẽ được thực hiện. Và để cho linh hồn dâng lời chúc tụng Thiên Chúa đứng toàn năng đã thực hiện việc trọng đại nơi chính bản thân qua sự yếu hèn của bản thân. Nguyện xin Chúa hiện diện trong mọi cuộc gặp gỡ của chúng ta với anh chị em xung quanh, sao cho anh chị em được nhận ra sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta. Amen.
Con lòng ba điều chung phong, trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện. Kẻ khiêm cung hãy nghe và hãy mừng vui. Con lòng ba điều chung phong, con lòng ba điều chung phong.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, 2000 năm trước, vào một đêm đông giá buốt, những cơn gió lạnh từ phương Bắc kéo về rền rĩ trên những tán lá cây sồi, trong một chiếc máng cỏ mục cũ, trình đống rơm rạ khô xót trong một cái hang đá khô quạnh mờ mờ ánh bạch lạp ở một góc thành Bethlehem thuộc nước Do Thái cổ, Chúa Giêsu ra đời. Trên bầu trời đen thẫm, một vì sao sáng vạch một đường ánh sáng xuống cõi trần thế và dẫn đường cho ba vua phương Đông tìm đến đấng cứu thế. Năm mà Chúa Giêsu giáng sinh được đánh dấu là năm thứ nhất kỷ nguyên chính thức của nhân loại. Từ đó lịch sử được hình thành với hai ký hiệu: trước Chúa Giáng sinh và sau Chúa Giáng sinh. Ngày mà đấng Kitô chào đời, mặc dù còn nhiều sai lệch và tranh cãi tùy theo truyền thống lễ hội từng niềm tin của những giáo hội khác nhau, nhưng nhân loại cùng chấp nhận lấy ngày 25 tháng 12 dương lịch mỗi năm là ngày tôn vinh Chúa Giêsu nhập thể. Bên cạnh ngày Giáng sinh, thì ngày 24 tháng 12 lại là ngày mà cả trẻ em lẫn người lớn trên toàn thế giới đều nô nức chào đón và tôn vinh một vị thánh có rất nhiều công trạng rao giảng và đem đức tin đến cho nhân loại. Đó là ông già Noel, hay còn gọi là Santa Claus. Ông già Noel có thật hay chỉ là những câu chuyện huyền hoặc mà người ta lưu truyền từ ngàn năm trước cho đến mãi tận đến ngàn năm sau? Câu chuyện về một vị thánh có tên là Nicola, tiền thân của ông già Noel, là hoàn toàn có thật. Câu chuyện ông già Noel cưỡi xe trượt tuyết với 8 con nai chở đồ chơi bánh kẹo cho trẻ em trần thế là những huyền thoại được dựa vào và được cải biến từ cuộc đời thánh thiện của thánh Nicola mà chúng ta sẽ cùng được biết như sau. Có thể nói, sau Chúa Giêsu và Đức Mẹ, thì tên của thánh Nicola được nhiều người biết đến nhiều nhất. Tên của ngài cũng được dùng để đặt tên cho nhiều giáo đường và trẻ sơ sinh nhiều nhất. Ngài cũng là vị thánh được khấn nguyện nhiều nhất trong những lúc cùng khốn hay nguy cấp. Như vậy, chắc chắn thánh Nicola phát kỷ lục Guinness về vị dẫn đầu danh sách các thánh được kính nhiều nhất, được trông chờ nhiều nhất mỗi độ đông về, không những của những người Công giáo, mà hầu như của cả nhân loại. Ngài là vị hữu thần độ mạng của con người, và là người đem niềm vui chứa chan đến cho trần thế. Năm 1969, Giáo hội Công giáo đã chính thức đặt vấn đề tra cứu thân thế của thánh Nicola để xem ngài có phải là một vị thánh thực sự hay chỉ là một huyền thoại. Sử liệu còn để lại đã chứng minh rằng ngài là một nhân vật có thật. Ngài sinh năm 280 sau Chúa Giáng sinh tại một ngôi làng nhỏ tên Batara thuộc vùng Tiểu Á mà ngày nay thuộc lãnh thổ nước Thổ Nhĩ Kỳ. Cha mẹ ngài đã đặt tên thánh danh ngài theo tiếng Hy Lạp là Nicola. Lúc ấy, nền văn minh và văn hóa Hy Lạp còn thống trị nhiều vùng đất rộng lớn, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Theo tiếng Hy Lạp, Nicola có nghĩa là người anh hùng của dân tộc. Cái tên định mệnh đó rất xứng đáng đối với ngài, ít nhất ở lĩnh vực đạo đức và tôn giáo. Ông bà thân sinh ngài, tuy không phải giàu có lắm, nhưng hai ông bà luôn luôn bố thí của cải và giúp đỡ người nghèo. Hấp thụ từ nền đạo đức bác ái đó, cộng với lời dạy của hai đấng sinh thành rằng, phải luôn là người lương thiện, nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình. Ngài đã trở thành một mẫu người thánh thiện, ngay khi ngài còn ở độ tuổi thiếu niên. Một cơn dịch bệnh tàn qua tuần sớm đã giấu mất hai ông bà thân sinh của cậu bé Nicola lúc đó mới 12 tuổi. Tuy vậy, cậu bé Nicola tiếp tục đem tiền bạc bố thí cho người cùng khổ và miễn ngài học tập giáo lý. Ngài có một khả năng siêu nhiên lạ lùng, là có thể cảm nghiệm được nỗi khổ đau đang xảy ra ở đâu đó, và lập tức đến nơi cứu giúp. Trong lịch sử Công giáo, có lẽ thánh Nicola là người được phong chức giám mục thành Myra ở độ tuổi trẻ nhất, lúc đó mới có 19 tuổi. Vì vậy, bạn bè đặt cho ngài một cái biệt danh vui nhộn là chú nhóc giám mục. Ngài cười cười nhẫn chịu và chẳng phiền lòng tí nào. Trong thời gian hành đạo và cứu khổ, ngài đã bị một tai nạn lớn suýt chết, nhưng vẫn giữ được niềm tin tới cùng. Năm 303, lúc ngài mới 23 tuổi, vua La Mã là Diocletian tự nhiên cảm thấy mình cũng thuộc loại tầm cỡ thuộc cõi trên. Do đó, ông buộc mỗi vùng thuộc đế quốc La Mã phải chân tượng ông là thượng đế. Chỉ nhiên, giám mục Nicola và giáo dân địa phận Myra của ngài không chịu tuân phục. Đối với tín đồ Thiên Chúa giáo, chỉ có một vị thượng đế duy nhất, đó là Thiên Chúa. Vì vậy, thầy trò Nicola đều được ưu ái mời vô khám nằm đếm lịch, ăn bánh mì đen và uống nước lã. Riêng ngài bị biệt giam trong một cái nhà tù nhỏ xíu, bị bỏ đói, khát và lạnh đến 10 năm. Vô cùng mầu nhiệm, ngài vẫn sống cho đến năm 313. Vị hoàng đế tự xưng là thượng đế là Diocletian lúc đó bị hất xuống khỏi ngai vàng. Vua mới là Constantine lên thay, ra lệnh đại xá thiên hạ. Lao lý 10 năm đã làm cho đức tin vào con người của Nicola thêm bền vững. Ngài dốc tâm giảng đạo, phát triển giáo hội, bố thí của cải và đem vô số người đến với Chúa. Ngài sống được 63 tuổi. Ngày 6 tháng 12 năm 343, thánh Nicola từ trần, để lại cho trần thế một công nghiệp đồ sộ, một tên tuổi rực chói và những câu chuyện có thật lẫn huyền thoại mà vẫn được lưu truyền mãi đến ngày nay. Một thời gian ngắn sau khi thánh Nicola từ giã trần thế, người Myra cùng nhau dựng lên một ngôi đền thờ để an táng ngài, lưu giữ lại tất cả những vết tích và vật dụng của ngài. Đến năm 800, Giáo hội Công giáo Đông Phương chính thức tuyên xưng ngài là thánh. Trong con mắt người Công giáo, thì một vị thánh là đấng mà sau khi qua đời sẽ hiến linh và trở lại trần thế làm nhiều phép lạ để cứu giúp những người cùng khốn. Có rất nhiều câu chuyện về thánh Nicola cứu giúp trẻ em và người khốn khổ được lưu truyền, chuyện nào cũng cảm động và chứa chan tình người. Ngài được người đời xưng tụng là thần hộ mạng của trẻ em, của thủy thủ, của người nghèo và của những người mang một nỗi niềm đau khổ nào đó cần được cứu giúp. Ba câu chuyện sau đây, trong đó có một câu chuyện có thật về đức bố thí bác ái của thánh Nicola, một câu chuyện đã khiến cho người trần thế tôn xưng ngài là vị hữu thánh hồn mạng của nhân loại. Một vị thánh cứu vớt. Câu chuyện kể về người thủy thủ một chiếc tàu sắp bị đắm trong vùng biển Địa Trung Hải. Con tàu bị lạc giữa một cơn bão tố và phải đá ngầm và bị thủng một lỗ to. Nước biển tràn vào ồ ạt, con tàu trồng trành ngã nghiêng và chìm dần xuống. Một vài thủy thủ chợt nhớ lại thiên thánh Nicola hằng cứu giúp. Mặc dù lúc ấy ngài đã tạ thế, lập tức họ cũng nhau quỳ xuống khấn nguyện tên ngài và khấn cầu ngài cứu vớt. Đột nhiên từ thiên không, giữa những làn nước giá buốt trút ầm ầm như thác, giữa những cơn sóng gầm thét điên cuồng, thánh Nicola trong chiếc áo giáp một màu đỏ từ từ hạ xuống giữa khoang tàu. Gió bỗng thôi gào, mưa bão ngưng tạnh. Thánh Nicola cùng thủy thủ đoàn quỳ xuống tạ ơn Thiên Chúa, rồi ngài cùng họ chèo chống con tàu ra khỏi vùng đá ngầm bằng một chiếc sao dài. Khi con tàu đã đến chỗ bình yên, thì ngài vẫy tay từ biệt họ, cất mình lên không và biến mất sau những đám mây trắng. Vẫn chưa xong hết câu chuyện, con tàu cập bến Mira, đám thủy thủ cùng vị thuyền trưởng lên ngôi đền thờ Thánh Nicola để làm lễ tạ ơn. Thật lạ lùng, họ thấy ngài đi hiện ra lúc nào và đang mỉm cười đứng bên bệ thờ nhìn họ. Một người hỏi rằng, làm thế nào mà ngài đã biết và đến cứu họ? Thánh Nicola cho biết, ngay từ thuở nhỏ, ngài đã có năng khiếu siêu nhiên là có thể nhìn thấy người lâm nạn và nghe thấy tiếng kêu khóc của họ, vì đó là ý của Chúa. Từ câu chuyện này, mãi cho đến ngày sau, người Hy Lạp thấy vị đập chai Samben để khánh thành một chiếc tàu mới hạ thủy, thì họ làm lễ khấn nguyện xin Thánh Nicola bảo hộ cho họ được bình yên trên các nẻo đường hàng hải. Thánh Nicola cũng được xưng tụng là thánh hồ mạng cho những cô gái nghèo không có của hồi môn để có thể kiếm được một tấm chồng. Qua câu chuyện bà túi vàng, lúc ấy ngài còn là một thanh niên trước khi trở thành chú nhóc giám mục thành Mira. Một ngày kia ngài nghe biết chuyện có một người thương gia sạc nghiệp nọ nghèo đến nỗi không còn tiền bạc để chia của hồi môn về nhà chồng cho ba cô con gái. Có nhiều xứ Âu Châu, Á Châu từ xưa đã có một cái hủ tục là con gái phải có của hồi môn thì chồng mới chịu cưới. Các xứ như Pakistan, Ấn Độ vẫn còn giữ tục lệ này. Đau lòng trắc ẩn, chàng thanh niên Nicola tốt bụng chờ đến lúc đêm tối ôm một túi vàng đến bên cửa sổ, lúc có nhà ông già khốn khổ đang ngủ say, và quẳng túi vàng qua khung cửa sổ. Nhờ những túi vàng đó, ông thương gia gả được hai cô gái lớn. Nhưng đến lần thứ ba thì ông quyết định rình coi ai là ân nhân cứu giúp mình. Ông bắt gặp chàng trai Nicola, nhưng chàng xin ông hãy giữ bí mật, vì chàng chính làm việc thiện theo ý của Thiên Chúa. Chỉ đến khi sắp sửa lìa đời, ông già mới tiết lộ cho con cháu danh tính của vị ân nhân. Cũng có người kể lại là thay vì thấy vàng qua cửa sổ, thì chàng trai Nicola leo lên chỗ ống khói lò sưởi và thảy túi vàng xuống rồi trúng vào mấy chiếc vớ đã giặt của các cô gái trong cành lò sưởi để hong khô qua đêm. Từ đó, tục treo vớ hoặc dệt ống gồng lò sưởi của trẻ em vào đêm Giáng sinh với niềm hy vọng sáng ra sẽ thấy quà tặng của Santa Claus nằm trong đó. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Jerusalem, đứng dậy, Jerusalem,
với tâm hồn đóng kín, không muốn nhìn nhận sự thật, chúng ta sẽ nhìn các biến cố, các sự vật, không theo như thực thể khách quan chúng là như thế nào, nhưng theo điều kiện chúng ta là. Nói cách khác, khi tâm hồn chúng ta đã đóng kín trước sự thật rồi, thì chúng ta không còn khách quan để có thể nhìn các sự vật theo như chúng là nữa, mà chúng ta nhìn chúng theo như chủ quan chúng ta là. Chúa Giêsu đã nói về thái độ mù quáng tinh thần của những người đồng thời của Chúa. qua hình ảnh dễ hiểu về sự chia rẽ của những đám trẻ. Thánh sử Matthew đã kể lại nơi chương 11, câu 16 trở về sau, thái độ của những đứa trẻ như sau. Chúng tôi thổi sáo mà các anh không nhảy múa. Chúng tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Doan đến không ăn không uống thì bị thiên hạ cho là bị quỷ ám. Khi con người đến ăn uống như thường thì bị chê là tai ăn nhậu. Ngày hôm nay, chúng ta cũng bị cám dỗ hành động tránh né như đã xảy ra vào thời của Chúa Giêsu. Khi chúng ta không muốn tin nhận Thiên Chúa, khi chúng ta nại đến nhiều lý do để chối từ, để trấn an lương tâm mình. Và những lý do đưa ra khi thì như thế này, khi thì như thế khác, tùy theo hoàn cảnh, cả những lý do mâu thuẫn với nhau cũng không sao. Bởi vì thực ra những lý do không quan trọng. Quan trọng là ý định bên trong muốn tránh né, không muốn nhìn nhận sự việc. Như đã nói trên, khi tâm trí chúng ta đóng kín, không muốn nhìn nhận sự thật, thì mọi sự không còn được nhận định một cách khách quan nữa, mà chỉ là những thể hiện cho chính tâm trạng tinh thần của chúng ta mà thôi. Làm sao để biết được sự thật? Làm sao để nhìn nhận Thiên Chúa, nhìn nhận chương trình của Ngài trong đời sống chúng ta? Xem ra như không có con đường nào khác hơn là con đường ăn năn hoán cải, để được giải thoát khỏi sự mù quáng tinh thần, khỏi sự nô lệ tội lỗi. Ngay từ khởi đầu tác vụ, Chúa Giêsu đã mạnh mẽ kêu gọi, thời giờ đã mãn, nước Thiên Chúa đã gần bên, hãy ăn năn thống hối và tin vào tin mừng. Con đường đến với Chúa phải đi qua cửa ăn năn thống hối. Chúng ta cần thức tỉnh mình, bước ra khỏi sự an toàn giả tạo, bước ra khỏi những lý do không phải là lý do. Chúng ta cần ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần để cảm nghiệm, để lắng nghe được lời kêu gọi của Thiên Chúa, hãy ăn năn thống hối. Chúa đến với con người và con người cần thức tỉnh ăn năn thống hối để có thể bước vào cuộc gặp gỡ với Ngài, để nếm hưởng sự an vui. Lạy Chúa, đã bao lần chúng con đã cố ý làm ngơ và điếc trước những lời mời gọi của Chúa. Chúng con nhắm mắt lờ đi trước ánh sáng Chúa hướng dẫn và đóng kín từ chối ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, vừa nại ra những lý do không phải là lý do để biện hộ tránh né. Xin thương tha thứ và mời gọi con trở về. Lạy Chúa, xin thương chữa lành con, giúp con thoát ra khỏi sự giả hình. Xin dạy con sống và phân định theo sự khôn ngoan của Chúa, để con đừng làm hư chương trình của Chúa cho đời sống chúng con. Xin giúp mỗi người chúng con đứng dậy, xin giúp chúng con tiến lên núi cao, cởi bỏ mọi tật xấu và tội lỗi để đón nhận Chúa đến trong mùa Giáng sinh này. Amen.
Jerusalem, ơi, đứng dậy, Jerusalem, ơi, lên núi cao mà nhìn thôi. Jerusalem ơi, đứng dậy, Jerusalem ơi, Chúa sắp đến rồi, Chúa sắp đến rồi, người đem ơn phước cho mọi nơi.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình 8:30 sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.